Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta sẽ cùng đến với tập tiếp theo của đạo sĩ Hạ Sơn, tập 61. Hãy ủng hộ A Tũng chi phí mua tác quyền những chuyện hay, những bản dịch hay diễn đọc cho các bạn nghe qua các hình thức được ghi ở phần mô tả của video. Các bạn ở nước ngoài đã có thể thực hiện donate trực tiếp qua Super Chat và Super Icon bằng cách click thẳng vào icon trên chat box của các bạn. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập 61, chương 330, manh mối. Hai người ở vùng núi lửa đã chết hoang vu, du đãng khắp nơi. Phi diễm đại lục phồn hoa vô cùng là dị thường. Thế nhưng tùy thời, bất kỳ lúc nào núi lửa cũng sẽ phun trào. Nhưng núi lửa đã chết thì chẳng còn giá trị gì, là vô cùng hoang vu. Đi đến nửa ngày cũng chẳng gặp một bóng người. Diệp Đình Vân liếc nhìn bản đồ ở trên tay, có chút mơ hồ nói: "Này, ngươi xác định đây là một mảnh địa vực sao?" "Là kết quả tính toán, đây là một mảnh địa vực đó." Tuy rằng luôn đi tìm đồ vật lung tung, thế nhưng tìm kiếm phương hướng đại khái, hắn cũng cảm giác được mơ hồ, cho nên Giang Thiếu Bạch cũng vẫn cứ đi theo như vậy. Diệp Đình Vân thu lại bản đồ trên tay rồi nói: "Mảnh địa vực mơ hồ là lục địa đã chết của phi diễm đại lục. Lục địa đã chết của phi diễm đại lục, đất đai vô cùng cằn cỗi, bất kỳ thực vật gì cũng sẽ dần dần khô héo, không có giá trị khai thác. Tiền kiếp, bọn họ sống ở thời hiện đại, nông nghiệp là căn bản của quốc gia, thế giới này cũng giống như vậy. Có không ít những tu sĩ ở tầng chót đều dựa vào việc trồng cấy linh điền, gieo trồng một ít linh thực để kiếm nguyên thạch. Mảnh địa vực này, đến cỏ cây cũng chẳng mọc được, dần dần nơi này trở thành tử địa, cũng không ai qua lại." Diệp Đình Vân nghi hoặc: "Là ở chỗ này sao?" "Nghe nói Tiên Vân chi cư bên trong gieo trồng không ít linh thảo, pháp bảo động thiên này bị lưu đầy ra ngoài khe hở không gian, cũng sẽ hấp thu linh khí của xung quanh. Mảnh địa vực này cằn cỗi, chỉ sợ rằng lấy đâu ra linh khí mà hấp thu." Diệp Đình Vân nghĩ nghĩ, cảm thấy có lẽ đây là một quan niệm chủ quan, mới làm cho những tu sĩ bỏ qua vùng đất chết cằn cỗi khô héo này. Con chuột Đa Đa tay cầm la bàn chạy tới chạy lui: "Có phát hiện điều gì sao?" Diệp Đình Vân cúi xuống nhìn hỏi. Đa Đa lắc lắc đầu ảm đạm:
"Ý ạ, không có đâu."
Giang Thiếu Bạch nhìn kỹ lại, nghĩ thầm: "Tên gia hỏa này, tìm một chút hàng rẻ tiền thì còn được, tìm bảo vật thì thật sự là quá sức. Bất quá đợt này Đa Đa thể hiện cũng không có tồi." Hắn cũng không có dội nước lạnh lên đầu tên gia hỏa này nữa. Bỗng nhiên Diệp Đình Vân kêu lên một tiếng. Giang Thiếu Bạch liếc nhìn: "Sao vậy?" Diệp Đình Vân lắc đầu: "Không có gì, vừa rồi ta cảm giác như có thứ gì đó đang rình mò đó." Giang Thiếu Bạch nghi ngờ: "Là có người sao? Ta không cảm giác được." Linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch hẳn là đã đến trình độ rất cao. Nếu như có người rình mò, hẳn là có thể phát hiện trước Diệp Đình Vân. Không lẽ là có sơ sót? Là một cao thủ sao? Diệp Đình Vân lắc đầu: "Không, giống như là người. Đây là khí tức của đồng tộc." Giang Thiếu Bạch sửng sốt, đè thấp âm thanh: "Là người nói linh mộc thành yêu? Nơi này hẳn là không thích hợp cho linh dược sinh tồn. Khi Diệp Đình Vân cảm ứng được, nó không chừng đây chính là linh dược của Tiên Vân chi cư. Đàn thánh linh dược viên khẳng định là không tầm thường. Tiên Vân chi cư biến mất đã lâu, nếu như trong đó có một vài cây sinh ra linh trí cũng rất có khả năng chứ." Hai người đi khắp nơi một hồi, lại phát hiện hai miệng núi lửa, ở bên trong có hai khối núi lửa tinh thạch. Hai người ngồi trên một đỉnh núi hoang vu ăn thịt nướng. Giang Thiếu Bạch nhàm chán nhìn xung quanh: "Ai, nơi này thật là buồn bã đó. Đất đai ở đây giống như một vùng tử địa khô cằn. Ở chỗ này luôn luôn có cảm giác khó thở." Giang Thiếu Bạch lấy ra một khối nguyên thạch bóp nát, mở tay ra. Nguyên thạch ở bên trong tản ra linh khí. Hắn vận chuyển một chút linh khí, đem nguyên khí hấp thu sạch, tức khắc cũng dễ chịu hơn không ít. Giang Thế Bạch cứ thế không ngừng bóp nát nguyên thạch, chỉ một thoáng trước mặt đã có một đống nguyên thạch vụn. Một tu sĩ bách kiếp đột nhiên xuất hiện trước mặt của hai người, nhoáng một cái:
"Hai vị tiểu hữu, tại sao lại ở đây? là muốn đi tìm tin tức về Tiên Vân Chi Cư sao?
Tiên Vân Chi Cư? Đây không phải là đồ trong truyền thuyết sao? Ấy, chúng ta đến đây là tìm núi lửa tinh đó. Giang Thế Bạch vô tội nói. Hắn thầm nghĩ, tu sĩ bách kiếp này chắc là cũng chạy đến đây tìm Tiên Vân Chi Cư. Nói như vậy, phương hướng tìm kiếm của mình hẳn là cũng không có sai.
Vậy sao?
Tu sĩ bách kiếp kia tựa hồ như có chút thất vọng. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân.
Vừa rồi, tên kia giống như là đại nạn buông xuống đó.
Diệp Đình Vân gật đầu. Vừa rồi trên người nọ, hơi thở tuy rằng là tràn đầy, nhưng lại làm cho y có cảm giác như đang suy bại dần. Lưu lại Tiên Vân Chi Cư, vị đan sư thánh cấp kia khẳng định là bồi dưỡng đan dược vô cùng quý để luyện chế duyên thọ đan. Thế nhưng vô luận là duyên thọ đan hay là dược liệu đều có kháng tính, dùng càng nhiều thì kháng tính càng lớn. Cuối cùng, cho dù là đan sư thánh cấp, bất quá ha cũng phải chết. Có không ít những tu sĩ đại nạn buông xuống đều cảm thấy ở bên trong động phủ của vị tiền bối kia còn có rất nhiều đồ vật có thể kéo dài thọ nguyên của bọn họ. Giang Thế Bạch nghi hoặc, tên kia cũng tìm đến đây, không lẽ là có căn cứ nào đó? Diệp Đình Vân nhìn Giang Thế Bạch, có lẽ cách 500 năm, cái khe không gian đó sẽ thật sự mở ra. Đã có lời đồn như vậy, có lẽ cũng đã có ai đó nắm được manh mối thì mới có lời đồn. Lời đồn đã truyền ra, có lẽ cũng đã sớm có người nào đó đã ngửi thấy mùi nào đó. Bỗng nhiên Đà Đà lại đứng dựng lên, sau đó dắt theo Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân đi đến một sơn cốc. Giang Thiếu Bạch nhìn Đà Đà buông ra thần thức, quét khắp nơi một chút. Diệp Đình Vân nhìn sang, có phát hiện gì sao? Giang Thiếu Bạch chỉ lắc đầu, không có. Con chuột Đà Đà ở trong sơn cốc đứng yên một hồi, sau đó nó lấy ra một mảnh pháp khí nhỏ. Giang Thiếu Bạch nhìn đồ vật mà con chuột Đà Đà lấy ra thì liền trợn mắt. Này, có lầm hay không? Hắn thầm nghĩ, Đà Đà càng ngày càng kỳ quái. Lúc trước dẫn mình đi tìm núi lửa tinh, đến bây giờ lại chỉ tìm vài thứ rách nát. Hắn đối với mảnh pháp khí mà con chuột thu về cũng không có hứng thú. Hắn là người làm đại sự, mục tiêu của hắn chính là trời cao biển rộng chứ. Diệp Đình Vân cầm lấy mảnh nhỏ pháp khí ở trên tay của Đà Đà kiểm tra một chút. Nơi này trước đây không lâu hẳn là đã có chiến tranh kịch liệt, hơn nữa sợ rằng chính là tu sĩ bách kiếp động thủ. Giang Thế Bạch ngẩng lên nhìn thật kỹ, là rất có khả năng con chuột Đà Đà tìm được mảnh nhỏ của pháp khí là thuộc về địa cấp pháp khí. Có thể có được địa cấp pháp khí đều là tu sĩ bách kiếp, có thể đem địa giai pháp khí đánh nát hẳn cũng phải là tu sĩ bách kiếp. Phán đoán những mảnh nhỏ pháp khí này hẳn là bị đánh nát trước đây không lâu. Nói một cách khác, cuộc chiến hẳn là mới phát sinh. Có lẽ là vì Tiên Vân Chi Cư mà đánh nhau cũng đúng.
Hai vị tiểu hữu có phát hiện gì không?
Bỗng nhiên, một tu sĩ mập mạp đứng cách hai người không xa xuất hiện. Giang Thế Bạch nhìn sang bên ấy, là một lão giả diện mạo phúc hậu. Đối phương thoạt nhìn rất hiền lành dễ gần, thành thật vô hại, trên mặt hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, trông giống như là một ông di lạc bụng phệ vậy. Tuy rằng lão giả thoạt nhìn hiền lành, nhưng Giang Thế Bạch lại không dám khinh thường. Một người rất ôn hòa vô hại, rất khó tu luyện lên bách kiếp, đối phương hẳn là cũng vì Tiên Vân Chi Cư mới đến.
À, vận khí thật là tốt, phát hiện ra một mảnh pháp khí nhỏ đó, nếu như luyện chế lại một chút có thể kiếm chắc.
Giang Thế Bạch nói.
Vị tu sĩ béo kia tủm tỉm, tiểu hữu còn trẻ đã có tu vi như vậy, hẳn là thân gia xa xỉ mới đúng chứ, làm gì còn quan tâm đến mấy mảnh nhỏ pháp khí này chứ.
Giang Thế Bạch tràn đầy khiêm tốn.
Tiền bối nói đùa, ta làm gì có thân gia gì, một đường tu luyện vất vả đó, vất vả lắm mới kiếm được nguyên thạch, thì thoáng một cái đã tiêu hết. Nếu như có thể nghĩ cách thì hào hào kiếm thêm tiền tiêu vặt càng tốt đó.
À, thì ra là như vậy. Hai vị tiểu hữu có cảm giác được một cỗ linh khí tràn đầy khắp nơi đây không?
Giang Thế Bạch bất đắc dĩ cười nói.
Tiền bối, nơi đây là vùng tử địa, làm gì có linh khí tràn đầy chứ?
Đạo nhân béo cười cười.
Ờ, khá biết đâu được, không chừng.
Sau khi người nọ đi, Diệp Đình Vân đi đến bên cạnh Giang Thiếu Bạch.
Hắn đi rồi. Đừng có xem thường, rất có thể là một lão quái vật đó. Giang Thế Bạch rầu rĩ, vừa rồi hắn đã thả ra thần thức, nhưng căn bản là không cảm giác được lão quái vật kia đã đến. Nhìn dáng vẻ của lão, có lẽ thật sự là mình đã quá chủ quan. Lần trước mình có thể giết chết tên đầu lĩnh không tặc cũng có thể là do may mắn mà thôi. Diệp Đình Vân nghiêng nghiêng đầu. Lão nhân kia dường như vừa rồi muốn thử chúng ta. Được rồi, thử như vậy cũng vô dụng thôi. Bọn họ hiện tại cũng chưa nắm được đầu mối gì. Diệp Đình Vân cau mày nói, là Yêu Yêu nói, lão gia hỏa kia rất đáng sợ đó. Giang Thế Bạch trợn mắt, là Yêu Yêu nói sao? Diệp Đình Vân gật đầu, là sát khí trên người của lão rất mạnh. Tu sĩ hoặc là yêu quái sau khi giết người sẽ dính một phần sát khí, thời gian lâu cỗ hơi thở này sẽ tiêu tán. Bất quá có một vài người là vì giết quá nhiều người, sát khí càng ngày càng nồng đậm, không tiêu tán nổi. Giang Thế Bạch nói, lão già này thoạt nhìn bộ dáng rất là thành thục, hiền lành. Bất quá đối phương tạo cho hắn một cảm giác không tệ. Vừa rồi lão già xuất hiện, thân thể của hắn theo bản năng tiến vào trạng thái tinh thần đề phòng, thậm chí lông tơ cũng dựng đứng cả lên. Diệp Đình Vân hít sâu một hơi. Cũng may là lão đã đi, chúng ta trước hết tìm một chỗ nghỉ ngơi. Sự tình đi tìm bảo vật vẫn là phải trông vào may mắn, có vội cũng không được. Giang Thiếu Bạch cũng gật gật, được thôi. Lúc này ở Thiên Yêu Đại Lục, ở tổng bộ của tập đoàn Thiên Kỳ, Lạc Kỳ nhìn văn kiện ở trên tay nói, không liên hệ được với Lạc Văn Phong sao? Sau khi biết tin tức thật sự về Lạc Văn Phong, Lạc Kỳ cũng muốn liên lạc một chút. Vì vậy hắn bắt đầu mở ra kế hoạch chiêu mộ đan sư, để thuộc hạ đến thử chiêu mộ Diệp Đình Vân và 10 tên đan sư huyền cấp. Chiêu mộ một đan sư cũng có chỗ tốt, Lạc Kỳ tìm thêm mấy người khác chính là để che giấu tai mắt. Lạc già nhìn Lạc Kỳ nói, hình như là hắn đã đi ra ngoài đó. Lạc Kỳ tiếc nuối, vậy sao? Lạc già xem biểu tình của Lạc Kỳ rồi mới nói, Lạc Tổng, tuy rằng không chiêu mộ được Lạc Văn Phong, nhưng mà các đan sư còn lại đều liên hệ, bọn họ cũng không có kém. Lạc Kỳ nghĩ những gia hỏa kia không kém, nhưng cũng chẳng có liên quan gì với mình. Đúng lúc Ngao Dạ đẩy cửa, vừa vặn nghe được cuộc nói chuyện của Lạc Kỳ và Lạc già.
Các người đang nói gì vậy?
Lạc già cười cười. À, là Lạc Tổng, có kế hoạch chiêu mộ một đám đan sư qua Thiên Yêu Đại Lục của chúng ta. Ngao Dạ bĩu môi khó chịu.
Đan sư? Những cái tên gia hỏa đó ra giá rất đắt đỏ đó. Hơn nữa còn là một đám nhát gan, không có biết đánh nhau, không dám tới đâu.
Vốn dĩ là như vậy. Bất quá tập đoàn Thiên Kỳ ở Phi Diễm Đại Lục tên tuổi cũng không có tệ, với danh nghĩa của cửa hàng cũng rất có thể tuyển được đan sư. Ngao Dạ khoanh tay.
Chiêu mộ mấy cái tên gia hỏa đó làm gì? Làm đồ nhắm rượu sao? Một nhân tộc cũng đã phiền toái lắm rồi.
Ngao Dạ vừa nói, ý vị thâm trường nhìn Lạc Kỳ. Ngao Dạ ngẩng đầu thầm nghĩ, Lạc Kỳ là một người quả nhiên ôm đồm, lại muốn tuyển thêm người, không lẽ là muốn mở thêm mối làm ăn nữa sao? Lạc Kỳ nghe lời mới nói,
Cửu Điện Hạ nói chính phải. Có lẽ kế hoạch này tạm thời gác lại, ta đã ôm quá nhiều thứ đó.
Lạc Già nghe Lạc Kỳ nói cũng hơi có chút thất vọng. Ngao Dạ phồng quai hàm, nhìn Lạc Kỳ lui bước, ngược lại có chút ngượng ngùng.
Kỳ thật, người thật sự là làm cho mọi thứ rối quá mà. Cũng không phải là không được, nhưng mà ngươi phải lựa chọn cẩn thận chứ. Rốt cuộc, người của yêu tộc thích ăn thịt người của nhân tộc không ít đâu. Người khác đến đây rất có thể là không cẩn thận sẽ bị ăn sống đó.
Lạc Kỳ nghĩ mục đích của hắn là liên hệ với đệ đệ Giang Thiếu Bạch. Bất quá như vậy cũng không khéo. Đối phương tựa hồ như đang vội chuyện khác đã đi như vậy. Vậy nên kế hoạch chiêu mộ đan sư cũng chỉ có thể để lại.
Tuy rằng có người muốn đến, nhưng những người này tựa hồ vẫn còn đang cân nhắc. Thôi, vậy chúng ta quyết định gác lại đã, để sau.
Ngao Dạ nhìn chằm chằm Lạc Kỳ, đánh giá một hồi.
Tùy người thôi.
Lạc Kỳ cũng đáp lại Ngao Dạ.
Nhìn ta như vậy làm gì?
Ngao Dạ cúi xuống.
Ta cảm thấy ngươi đang có ý đồ gì?
Lạc Kỳ mỉm cười.
Đâu có gì là kỳ quái, ngươi vẫn luôn có thể cảm thấy ta có ý đồ gây rối mà.
Một ngày nào đó nếu như không có cảm giác mới là kỳ quái. Ngao Dạ mặt lạnh lùng, rồi bực mình nói: "Lần này không giống, ta cảm giác tương đối rõ ràng. Ngươi biết, vì khế ước, ta có thể cảm giác được tinh thần dao động của ngươi. Nếu như ngươi có chủ ý gì, ta có thể cảm giác được ngay đó."
Lạc Kỳ cao mày, tuy rằng khế ước là đồng tâm bình đẳng, thế nhưng vẫn là lấy Ngao Dạ làm chủ. Ngao Dạ nói hắn có thể cảm ứng được chủ ý của mình là có chút khoa trương, chỉ là tinh thần dao động của Lạc Kỳ vô cùng kịch liệt, đối phương mới có thể cảm giác được. Ngao Dạ có thể cảm giác được tinh thần dao động, bất quá cũng không thể nào đọc được suy nghĩ của Lạc Kỳ. Giang Thế Bạch ở vùng tử địa của Phi Diễm Đại Lục lang thang, cũng không biết là Lạc Kỳ đang ở bên kia thử liên hệ với bọn họ đã bỏ lỡ. Ở vùng tử địa này, sao trời vô cùng mỹ lệ. Giang Thế Bạch ngẩng đầu lên nhìn trời, mơ hồ cảm giác một chút khe hở không gian, thế nhưng chỉ là mơ mơ hồ hồ chứ không cảm giác được chính xác. Hắn nghĩ cái gọi là tiên vân chi cư rất có khả năng nó đang không ngừng chuyển động, hơn nữa còn chuyển động rất nhanh, chờ nó chuyển động đến đây thì tiến vào đã không còn kịp. Có lẽ phải tính toán thật kỹ đã, còn ôm cây đợi thỏ cũng không phải là một biện pháp tệ. Chỉ là khó khăn này rất lớn, toàn lực vận chuyển tinh võ hồn cũng có một khả năng. Không không cơ bản đã đem toàn bộ tinh nguyên của sao trời mà luyện hóa, đã được phản hồi của sao trời. Tinh võ hồn của Giang Thiếu Bạch cũng đã xảy ra lột xác, có thể dùng để chiêm tinh tượng. Giang Thiếu Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Này, có cảm giác gì không? Diệp Đình Vân cũng cau mày. Tạm thời không có. Có rất nhiều yêu linh mộc linh mới sinh ra, lá gan đều vô cùng nhỏ. Lúc trước, bầu trời lập lòe, hắn tự hồ cảm giác như có một chút hơi thở, thế nhưng một thoáng lại không nhìn thấy gì nữa. Giang Thiếu Bạch lấy ra la bàn tính toán. Chúng ta đi hướng đông, từ từ xem. Diệp Đình Vân gật đầu. Được. Vậy là Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân lại tiếp tục, nhưng cũng không tìm được cơ hội tiến vào khe hở không gian đâu cả. Con chuột tầm bảo nhìn Giang Thiếu Bạch.
Ý ạ, không được trao.
Giang Thiếu Bạch tin tưởng tràn đầy. Yên tâm đi, có thể ngươi chỉ biết tìm hàng rẻ tiền, nhưng ta là nhất định tìm chí bảo đó.
Bên trong hai tròng mắt của Giang Thiếu Bạch lộ ra tinh quang nồng đậm. Tuy rằng ba lần lần theo dấu vết đều là bị lệch, thất bại trong gang tấc, nhưng hắn có thể tính toán ra phương hướng đại thể. Tiếp theo chỉnh lý lại một chút, sắp xếp lại một chút, đồ vật sớm muộn gì cũng rơi vào tay. Con chuột tầm bảo nhìn Giang Thiếu Bạch cúi thấp đầu. Diệp Đình Vân xoa xoa đầu của Đa Đa nói: "Được rồi, ngươi cũng biểu hiện rất tốt." Giang Thiếu Bạch bỗng nhiên nhoáng một cái. Khoan đã, ta lại thấy chính là hơi thở của khe nứt không gian dường như đang vọt qua. Diệp Đình Vân cũng lập tức tỏa ra thần thức, thì thoáng một cái dường như khe hở nọ lại đình chỉ. Giang Thiếu Bạch cảm giác thật cổ quái. Tiên vân chi cư giống như đang bị một cái gì đó khống chế, lại bị hơi thở trên người của Diệp Đình Vân dọa sợ, liền bất động. Chương 331, kẻ theo dõi. Giang Thiếu Bạch thông qua khe hở không gian, sau đó liền lao đi một bên, tiến vào trong một tiểu động thiên. Một mảnh dược viên đập vào trong mi mắt. Dược viên mọc thành một đám, toàn là linh thảo dễ phải đến cả ngàn năm, diện mạo thiên kỳ bách quái. Hoa trong gió lay động, linh hoa đủ mọi màu sắc, làm cho dược viên vô cùng đẹp mắt. Từng con ong mật màu vàng chui bên trong bụi hoa, tần cù lao động, làm cho dược viên lại tăng thêm phần sức sống. Hai tròng mắt của Giang Thiếu Bạch tỏa ra ánh sáng rực rỡ trước thế ngoại đào nguyên, giống như là được thấy cả một thế giới bằng vàng vậy. Trái tim của Giang Thiếu Bạch đập bùm bùm nhảy lên, có một cỗ vui mừng như điên đang bùng lên ở trong lòng. Ánh mắt của Diệp Đình Vân nhìn khắp nơi, trong lòng khiếp sợ cũng không kém hơn Giang Thiếu Bạch. Cuối cùng hắn nuốt nước miếng. Giang Thiếu Bạch thấy bên cạnh dược viên có mấy gian nhà trúc tạo hình rất độc đáo. Nhà trúc tuy kiến trúc đơn giản, nhưng khẳng định nó giống như là một bức rèm ngọc ngàn năm vậy. Giang Thiếu Bạch run rẩy khóe miệng, âm thầm cảm thấy vị tiền bối kia sống thật xa xỉ. Ngọc bích trúc ngàn năm ở bên ngoài, bất luận là dùng hay là bán thì đều có giá trị vô cùng, vậy mà ở đây lại tạo phòng ở chứ, thật là lãng phí. Giang Thiếu Bạch tham lam nhìn hết thảy, cảm thấy mình giống như là một kẻ nghèo hèn trúng vé số vậy.
Một trận linh khí dao động đặc thù truyền đến, một cỗ cảm giác tim đập mạnh nảy lên ở trong lòng. Giang Thế Bạch đột nhiên xoay người, nhìn tới nhìn lui. Nguyên bản tâm tình đang vui mừng như điên, ánh mắt của hắn bình tĩnh nhìn sang Diệp Đình Vân. Nghe được Giang Thiếu Bạch cũng tức khắc lông tơ dựng ngược.
Ê, vạn khí tốt, vạn khí tốt, vậy mà các người có thể tìm được.
Một tu sĩ béo mập từ trong bóng tối đi ra, người đứng trước Giang Thiếu Bạch nói chuyện. Lần này Giang Thiếu Bạch thật sự cảm nhận được uy áp của tu sĩ bách kiếp ập đến. Tu sĩ béo có vài phần bất đắc ý, hoàn toàn cũng không nhìn thấy xung cảnh ở xung quanh. Giang Thế Bạch nghiến chặt răng, trong lòng nổi lên những phần bực mình. Không nghĩ tới lại bị người ta theo dõi mà hắn lại không phát hiện ra. Nếu như không phải vì tên gia hỏa này theo dõi, lại bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động, tiết lộ hơi thở, thì đến bao giờ mình mới phát hiện ra được. Diệp Đình Vân nhìn tên tu sĩ béo cau mày. Lúc trước tu sĩ béo này xuất hiện đã có chút quỷ dị. Nguyên bản Diệp Đình Vân còn tưởng rằng tu sĩ béo đã đi, không nghĩ đến là vẫn cứ lẩn trốn để bám theo bọn họ. Có không ít người đến đây tìm Tiên Vân Chi Cư. Tu sĩ bách kiếp đương nhiên là nhìn chằm chằm vào Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân là hai toàn đan. Lão cũng không biết có phải là đối phương gian trá hay không, hay là mình tuệ nhãn như đuốc nữa. Giang Thiếu Bạch nhìn tu sĩ béo lạnh lùng. Tiền bối, đi theo chúng ta tiến vào. Phi Điền đại nhân cười cười.
Ê, ta xem hai tiểu bối người cũng không có đơn giản. Bất quá không nghĩ tới các người lại thật sự tìm được Tiên Vân Chi Cư. Ta còn tưởng rằng chỉ là lời đồn, không nghĩ tới lối đi Tiên Vân Chi Cư lại là một khe nứt không gian ở vùng tử địa. Thật là làm cho người ta khó tin à.
Giang Thế Bạch sờ sờ lên mặt nạ, thầm nghĩ. Nhìn ra lão này không có đơn giản. Hẳn là lão cũng không có phát hiện được ra mình ở trên đang đeo mặt nạ. Có lẽ lão cũng không biết thân phận thật sự. Phi Điền đạo nhân nhìn thoáng qua dược viên, rồi lại nhìn Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân. Ánh mắt bỗng nhiên lập lòe.
Ê, thật là xin lỗi. Ý là xem ra hai tiểu bối các người tìm được tòa dược viên này giúp ta, ta có thể cho các người chết một thống khoái một chút.
Phi Điền đại nhân giống như là đối đãi với gà con vậy, liền phất tay phong tỏa vùng hư không. Tiên Vân Chi Cư giá trị quá lớn, Phi Điền đạo nhân cũng không muốn chia sẻ với bất kỳ ai. Giang Thế Bạch nhìn đạo nhân béo bắt đầu phong tỏa hư không, cũng không có ngăn cản, chỉ cười lạnh một tiếng. Tiền bối, thật sự đúng là phúc hậu đó. Giang Thế Bạch bắt đầu lấy ra Hoàng Kim Thi. Phi Điền đạo nhân nhìn thấy Hoàng Kim Thi thì không khỏi ngẩn ra.
Thầy giá là ngươi.
Hoàng Kim Thi là tiêu chí dấu ấn đặc trưng của Giang Thế Bạch. Một khi lấy ra, Phi Điền đạo nhân lập tức liền nhận ra ngay.
Ta đã có thể tìm được Tiên Vân Chi Cư cho ngươi, thì chắc chắn không phải là dạng người vô danh.
Ấy thì ra là hai vị, quả nhiên là một đôi. Người tu luyện tinh võ hồn lại có được cả tây nguyên sao trời, khó trách khỏi có thể tìm được như vậy. Bất quá cũng chỉ đến được đây.
Phi Điền đạo nhân nhìn Giang Thiếu Bạch, đôi mắt lúc này càng thêm nóng bỏng. Diệp Đình Vân đánh giá Phi Điền đạo nhân, suy đoán đối phương chắc là đang để mắt đến những thứ đồ của Giang Thiếu Bạch. Giang Thiếu Bạch khống chế Hoàng Kim Thi bắt đầu tấn công tới Phi Điền đạo nhân. Đạo nhân béo thoạt nhìn vụng về, nhưng trên thực tế lại vô cùng nhanh nhạy đến lợi hại. Đối phương trực tiếp vòng ra né tránh tấn công của khôi lỗi. Thân ảnh của đạo nhân béo giống như lưu quang, chỉ loáng một cái đã hiện ra ngay ở trên đầu của Giang Thiếu Bạch. Một quyền đánh xuống thật mạnh. Giang Thiếu Bạch bụng cảm giác một trận nhồn nhộn, cả người bị đánh văng ra ngoài, rơi trên bụi hoa. Hắn khống chế khôi lỗi đủ để có thực lực đối đầu với tu sĩ bách kiếp. Thế nhưng nếu như so sánh tốc độ, hắn khống chế khôi lỗi làm sao mà linh hoạt được bằng một bách kiếp. Giang Thế Bạch từ trong bụi hoa đứng lên rầu rĩ, nhìn đạo nhân béo. Bách kiếp, đúng là bách kiếp, là ta quá sơ suất. Thể chất của hắn rất đặc thù, ăn một quyền của tu sĩ bách kiếp, bị thương cũng không có quá nghiêm trọng. nhìn thấy Giang Thiếu Bạch như không có việc gì, từ bên trong bụi hoa đi ra. Đạo nhân béo kinh ngạc.
Ý thể chất không tội, xem ra là phải phí một chút tay chân vậy.
Đạo nhân béo lại một lần nữa ra quyền đánh tới. Tinh không diễm bay vọt ra, bắn thẳng tới đạo nhân béo. Hoàng Kim Thi đuổi kịp tốc độ của đạo nhân béo, tinh không diễm thì có thể đuổi kịp. Giang Thiết Bạch ngự tinh không diễm, sau đó chặn được một quyền của đạo nhân béo. Tinh không diễm vây lấy nắm đấm của đạo nhân béo, ngọn lửa hình thành một tấm lưới bắt đầu kịch liệt co rút lại. Phi Điền đạo nhân giống như là người bị bỏng, lập tức rụt nắm tay về. Tinh không diễm đã tiêu hóa được nguyên thạch của sao trời, cho nên uy lực kinh khủng. Không không tự hồ như cũng muốn biểu hiện một chút, lao thẳng tới Phi Điền đạo nhân. Phi Điền đạo nhân sau vài lần động thân tránh né truy kích của tinh không diễm, sau đó lại nhiều lần Phi Điền đại nhân vẫn cứ rơi vào trong cạm bẫy của không không, bởi vì mang đặc thù của thuộc tính sao trời, không không có khả năng rất nhanh chóng thuấn di và mang tiên cơ diệt địch. Dưới sự công kích của không không, Phi Điền đạo nhân một thoáng pháp bảo đã xuất hiện dấu vết cháy. Phi Điền đạo nhân tức giận tế ra một cái lãng hoa, lãng hoa ở trong không trung bắt đầu biến lớn, tản ra đủ mọi loại ánh sáng. Tinh không diễm bị lãng hoa bao phủ bỗng nhiên co lại. Lãng hoa rất nhanh có xu thế muốn nhốt chửng tinh không diễm. Giang Thế Bạch lập tức vung lên lôi ấn đánh thẳng tới lãng hoa. Lãng hoa cùng lôi ấn so nhau một chút cho đến khi hai bên cùng phải bung ra. Tinh không diễm bắt được thời cơ vọt thẳng tới Phi Điền đạo nhân. Phi Điền đạo nhân điều khiển lãng hoa chặn ở phía trước, đánh về phía vai của Giang Thiếu Bạch.
Ê à, ngươi không ít thứ tốt.
Phi Điền đạo nhân chua lòm nói. Lãng hoa ở trên tay, hẳn đây là một loại cổ bảo mà lão phát hiện ở trong một di tích cổ. Tuy rằng uy lực không đến thiên cấp pháp khí, nhưng so với địa cấp pháp khí thì uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Ấy vậy mà lại bị Giang Thiếu Bạch hất về. Giang Thế Bạch cũng chẳng có tâm tư nói nhiều với đạo nhân béo này, liền tế ra lôi ấn, không ngừng oanh kích. Pháp bảo ở trên tay của đạo nhân béo cũng không ít, hai bên đều ra những kỳ chiêu. Sau một phen chiến đấu kịch liệt đều có tổn thương, ma huyết đằng điên cuồng bắt đầu quấn lấy đạo nhân béo. Phi Điền đạo nhân phất tay, ma huyết đằng bắt đầu bùng ra những dây leo. Ma huyết đằng bất kể tổn thất, bắn ra rất nhiều những dây leo quấn tới đạo nhân béo. Đạo nhân béo thực lực lại hùng hậu, một thân tinh huyết đối với yêu yêu lại vô cùng hấp dẫn. Lúc trước trong chiến đấu, đạo nhân béo trên người xuất hiện một miệng vết thương, máu tươi bắt đầu tản ra, làm cho yêu yêu bị kích động không nhẹ. Dây leo như là bị chém đứt, yêu yêu còn có thể nối lại những dây leo mà thu về, nhưng những dây leo bị phá vỡ tan tành thì không thể nào khôi phục được. Mặc dù như vậy, nhưng yêu yêu vẫn cứ điên cuồng quấn lấy Phi Điền đạo nhân, dùng một phương thức điên cuồng như là không sợ chết. Dường như nó đang thèm muốn tinh huyết của đạo nhân béo kia đến mức tàu hỏa nhập ma vậy. Giang Thiết Bạch nhìn yêu yêu cố gắng như vậy, cho nên cũng nghiến răng nghiến lợi mà gia tăng công kích. Đạo nhân béo phía trước không nhìn ra được thân phận của hai người Giang Thiếu Bạch và Diệp Đình Vân, chỉ cho rằng đây là hai tu sĩ toàn đan bình thường. Đạo nhân béo đã không tiên hạ thủ phi cường, cho nên bây giờ đã rơi vào cục diện bế tắc giằng co. Lão có chút nôn nóng. Diệp Đình Vân suy đoán là đối phương đang lo lắng chiến đấu sẽ bùng phát khí tức ra bên ngoài, nhiều tu sĩ sẽ chú ý đến. Đạo nhân béo thời điểm vừa xuất hiện đã đưa bọn họ trở thành cá trong chậu, chim trong lồng, tùy tiện phong tỏa hư không. Nhưng chiến đấu càng lâu trong hư không, phong ấn sẽ càng nhanh bị phá, thời gian dài cũng không thể cầm chừng được. Đạo nhân béo sẽ không thể khống chế được tiết tấu của cục diện. Thế nhưng bây giờ bản thân của Giang Thiếu Bạch cũng nóng nảy. Những tiếng vang ầm ầm truyền vào trong tai của Giang Thiếu Bạch. Bỗng nhiên hàng loạt những con kim ong màu vàng rực bay tới phía ba người. Bọn họ đánh nhau ở trên không trung, rốt cuộc đã chọc giận đàn hoàng kim ong. một đại lượng hoàng kim ong bùng bùng ập đến. Đàn ong này số lượng khổng lồ, kết bè kết đội, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Hoàng kim ong là một loài ong mật rất chân quý. Ong mật dựa vào hái hoa mà sống, thậm chí có thể ủ sữa ong. Sữa ong vương có thể kéo dài công hiệu, duy trì cuộc sống, giữ gìn thọ mệnh, cũng có thể dùng để luyện chế các loại đan dược, linh đan. Bất quá loài hoàng kim ong này là vô cùng quý và rất hiếm. Hơn nữa là thân thể cực kỳ lớn, ở bên trong cuộc sống của nó cần duy trì bởi những loại dược viên dinh dưỡng rất đặc biệt. Nếu như không có đủ linh hoa để cung cấp nuôi dưỡng hoàng kim ong sẽ chết. Hoàng kim ong chẳng những có giá trị rất lớn mà lực công kích cũng rất mạnh mẽ. Hoàng kim ong kêu lên tràn đầy tức giận nhìn những kẻ xâm lược vào đây. Giang Thiên Bạch bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, liền phóng thích khế ước linh hồn lực cùng với hoàng kim ong vương. Linh hồn lực của Giang Thiếu Bạch là vô cùng đáng sợ. Ngay khi ký kết khế ước với ầm chúa, Giang Thiếu Bạch theo chỉ dẫn của bầy ong tìm được ong hoàng, liền cướp lấy quyền khống chế của ong hoàng. Hoàng kim ong thức hải tương đối đơn giản, sau khi khế ước với ong hoàng, đối với Giang Thiếu Bạch đây cũng không có khó khăn gì quá. Giang Thiếu Bạch lập tức sai đàn ong tấn công đến đạo nhân béo. Tốc độ của Hoàng Kim Thi không theo kịp, thế nhưng lại bị đàn ong khống chế, cho nên đây cũng là một biện pháp rất tốt.
Ngươi, cái tên giả hỏa này!
Đạo nhân béo có chút bực bội phất tay áo. Tất cả những con ong mật tới gần, không ít bị rơi xuống đất. Đạo nhân béo có chút kiên kỵ nhìn Giang Thiếu Bạch, nhớ về những lời đồn quỷ dị nói về đối phương. Nghe nói Giang Thiếu Bạch có thể trong chớp mắt cướp lấy quyền khống chế khôi lỗi, là khắc tinh của những tu sĩ tu luyện khôi lỗi. Đạo nhân béo âm thầm chửi thề, Giang Thiếu Bạch chẳng những cướp lấy bản lĩnh nhất lưu, mà thậm chí bản lĩnh khống chế yêu thú cũng là nhất lưu. Tư chất như vậy, nếu như mà quăng đến những tông môn chuyên nghiên cứu về ngự thú, khẳng định coi là một thiên tài. Đạo nhân béo nhìn Giang Thiếu Bạch, ánh mắt bắt đầu lóe lên sự nguy hiểm. Giang Thiếu Bạch thông qua ong vàng khống chế mấy con ong chúa, đồng thời tự bạo nổ tan. Hoàng kim ong vương cấp, sức mạnh cũng không có nhỏ. Nếu như đem hoàng kim ong bán đi, tất nhiên có thể có được không ít nguyên thạch. Thế nhưng trong tình huống này, giữ mạng mới là quan trọng, bất chấp có lãng phí hay không. Số hoàng kim ong dây dưa để với đạo nhân béo tự bạo, tạo thành những tổn thương không nhỏ cho đạo nhân béo. Nếu như không phải lúc trước pháp bào của đạo nhân béo trong đánh nhau đã bị rách nát, ong chúa tự bạo cũng không có hiệu quả tốt như vậy.
Còn mẹ nó chứ, thật là đáng giận mà.
Đạo nhân béo tức muốn hộc máu. Đạo nhân béo đã xem qua địa bàn của Tiên Vân Chi Cư, thấy Giang Thiếu Bạch gọi hoàng kim ong đến tự bạo, cảm thấy đối phương là đang hủy diệt tài sản của mình. Một con tử sắc hoàng kim ong vọt thẳng tới đạo nhân béo. Đạo nhân béo tràn đầy tức giận.
Ngươi, ngươi điên rồi.
Đạo nhân béo đã nhận ra hoàng kim ong kia, đây là một con ong hoàng trong đàn ong. Hoàng kim ong rất đặc biệt, bởi vì đảm bảo địa vị lãnh đạo của ong hoàng, cho nên chỉ có một con ong hoàng duy nhất. Có sự tồn tại của ong hoàng thì đàn hoàng kim ong này mới tiếp tục hoạt động sản xuất. Vương cấp hoàng kim ong còn có thể chậm rãi bồi dưỡng, thế nhưng hoàng cấp hoàng kim ong nếu như chết, đàn ong nếu như muốn làm ra một con hoàng kim ong hoàng cấp khác không biết phải mất bao lâu. Giang Thế Bạch liền lấy ra lôi ấn đánh thẳng tới đạo nhân béo, đồng thời sát chiêu của con hoàng kim ong cũng xông tới. Nguyên bản đạo nhân béo đang nhìn sang con ong hoàng, bỗng nhiên ong hoàng biến mất vọt qua một bên. Hoàng kim ong hoàng tự bạo có thể sinh ra uy lực không nhỏ, thế nhưng cũng giống như là đạo nhân béo, Giang Thiếu Bạch cũng rất luyến tiếc. Lúc này ong hoàng oanh kích, đạo nhân béo cũng không có né tránh, bị lôi ấn vào hoàng kim ong đồng thời nổ tung. Đạo nhân béo lùi sang một bên.
Không nghĩ tới, thật sự là nhỏ tuổi mà còn có thể.
Giang Thiếu Bạch cười cười. Tiền tài là vật ngoài thân, tiền bối đừng quá chấp nhất. Công kích của hắn vốn dĩ không có dễ đắc thủ như vậy, nhưng bởi vì hắn muốn tự bạo ong hoàng, cho nên đối phương có chút kích động, để cho Giang Thiếu Bạch thừa cơ tận dụng. Dưới sự kiềm chế của Giang Thiếu Bạch, ma huyết đằng rốt cuộc tìm được cơ hội bám vào trên thân thể của đạo nhân béo. Dây leo của ma huyết đằng vừa tiếp xúc với máu tươi của đạo nhân béo, lập tức những dây leo bành trướng ra. Đạo nhân béo có tức muốn hộc máu, muốn đem hất tung ma huyết đằng ra cho nổ tung. Dây leo bám vào trên người bị rút ra, thế nhưng miệng vết thương trên người của đạo nhân béo rất nhanh lại mọc ra một dây leo khác. Giang Thế Bạch đoán rất có thể đây là hạt giống. Ma huyết đằng thời điểm tiếp cận với thân thể của đối phương đã để lại hạt giống, sau đó lại thúc giục sinh trưởng, dây leo lập tức vươn ra để ký sinh rất tốt. Giang Thế Bạch nhớ Diệp Đình Vân đã từng có chiêu này, bất quá một thời gian dài đã không có dùng, cho nên hắn đã quên mất. Cảm giác được dưới sự công kích của ma huyết đằng, đạo nhân béo có chút uể oải. Giang Thế Bạch phất tay, lại tiếp tục tự bạo thêm một đám hoàng kim ong. Đạo nhân béo tựa hồ bị hành vi bất chấp của Giang Thiếu Bạch kích động, cả người huyết khí sôi trào, liền tế ra lãng hoa bắn thẳng tới Giang Thiếu Bạch. Lãng hoa bay đến trên không trung, Giang Thiếu Bạch cảm giác là như bị một ngọn núi lớn đè lên vậy. Lãng hoa bao phủ, bỗng nhiên sựng lại một chỗ. Giang Thiếu Bạch nhìn ra chính là Diệp Đình Vân ra tay. Lãng hoa kia sau khi bị Diệp Đình Vân đánh trúng, dường như mất đi sức sống, rơi lả tả xuống đất.
Không có khả năng nào.
Đạo nhân béo hoảng hốt, mất đi sự uy hiếp của lãng hoa, tinh không diễm liền vọt tới. Đồng thời, Hoàng Kim Thi cùng với sát chiêu lôi ấn cũng ập tới. Các thủ đoạn của Giang Thiếu Bạch đều xuất hiện. Đạo nhân béo lập tức trở nên chật vật. Ma huyết đằng thấy đạo nhân béo bị thương, rễ cây dây leo đâm vào trong thân thể của lão. Giang Thiếu Bạch thấy ở bên trong dây leo lưu chuyển lập lòe ánh máu, có thể tưởng tượng nổi đạo nhân béo đau đớn như thế nào. Sắc mặt của đạo nhân béo dữ tợn, phát động công kích tới ma huyết đằng. Hàng loạt những dây leo vỡ vụn rơi rụng đầy trên đất. Ma huyết đằng cũng không thèm để ý, ngược lại lại có xu thế càng lúc càng trở nên khỏe mạnh. Giang Thế Bạch thấy tư thế của ma huyết đằng, cảm giác đối phương giống như là đang cố tình đem gậy chọc chó chơi với ở dưới nước. Hai người phối hợp với nhau rất ăn ý, cùng với các pháp bảo tấn công vào đạo nhân béo. Ma huyết đằng cứ thế mà no no béo béo, vui vui vẻ vẻ, ăn hết một thân tinh huyết của đạo nhân béo. Thân thể của đạo nhân béo nhanh chóng co lại như một cái thây khô. Đến khi chỉ còn lại thi thể trên mặt đất, Giang Thế Bạch mới thở nhẹ nhõm một hơi. Hắn có chút buồn bực nhìn tử thi trên đất, cái tên hỗn đản này. Thời điểm vừa đánh nhau, có không ít linh thảo quý bị hủy hoại, tổn thất không nhỏ. Vừa mới đánh nhau thì không để ý, thế nhưng đánh nhau xong, Giang Thế Bạch lập tức cảm giác trong lòng đau đớn. Bất quá cũng may là giết được tên này, nếu không thì có khi sẽ bị lão thịt luôn cả đôi. Giang Thế Bạch nhìn sang Diệp Đình Vân. Cái lãng hoa kia làm sao mà người phá hỏng vậy được? Lãng hoa đó có uy lực không nhỏ, nếu như không có Diệp Đình Vân đánh rớt lãng hoa, chiến cuộc không chừng còn chưa phân thắng bại. Diệp Đình Vân nhìn sang, ta cũng không quá rõ. Lãng hoa là dùng thực vật chế thành, ta giống như tự nhiên nhìn ra được nhược điểm của nó đó. Giang Thế Bạch nghĩ, cảm giác đại khái có lẽ đây là bản lĩnh của linh mộc hóa yêu. Không nghĩ tới là bị cái tên gia hỏa này theo kịp chứ. Diệp Đình Vân cười cười, bất quá chúng ta cũng đã xong, có lẽ đã phát tài. Giang Thế Bạch đôi mắt tỏa sáng. Đúng rồi đó, đã phát tài. Đi nào. Vậy là Diệp Đình Vân cùng với Giang Thế Bạch đi đến một chỗ tổ ong, phát hiện rất nhiều ong mật. Này, nhiều như vậy sao? Quả nhiên, ở bên trong tổ ong này có quá nhiều ong mật, và cả mật ong cùng với sáp ong. Đương nhiên lại có nhiều như vậy. Chỉ cần đem bọn mật của Hoàng Kim Ong này đi bán, bọn họ đã phát tài. Bất quá nếu như mà đem mật bán ra, tất nhiên là sẽ lâm vào cạnh tranh điên loạn. Một lượng mật lớn của Hoàng Kim Ong như vậy, giá trị thấp hơn tinh nguyên sao trời một chút. Thế nhưng, tinh nguyên sao trời chỉ có tác dụng đối với tu sĩ có tinh võ hồn, còn mật của Hoàng Kim Ong lại có tác dụng với hầu hết các tu sĩ. Thậm chí, mật của Hoàng Kim Ong Vương còn có thể luyện chế thành đan dược kéo dài tuổi thọ. Cơ hồ là
thứ mà tu sĩ cấp cao luôn luôn muốn tranh đoạt. Ngoại trừ mật còn có cả sữa ong hoàng. Mật đã khó có được, còn sữa mới thật sự là thứ mà tu sĩ bách kiếp điên cuồng tranh đoạt. Chương 332, ân khư. Diệp Đình Vân lấy một chút mật cho vào trong miệng. Cảm giác ở trong cổ chảy xuống rất thơm ngọt, hương vị ở đầu lưỡi tràn ra. Diệp Đình Vân lần đầu tiên ăn được mật ngon như vậy, không khỏi có chút say mê. Giang Thế Bạch ngẩng đầu. Này, ăn ngon thì ăn nhiều một chút, chúng ta có rất nhiều đó. Giang Thế Bạch cong cong khóe miệng. Đem mật của Hoàng Kim Ong bán đi, hẳn là có thể đổi được một mối nguyên thạch lớn. Bất quá nếu như bán ra quá nhiều, chỉ sợ cũng sẽ khiến cho chúng tu sĩ chú ý. Dược viên này có một gốc cây âm trì mã, người nói đồ vật chúng ta cảm giác được, hẳn là nó chứ. Giang Thế Bạch nói. Diệp Đình Vân nghi hoặc liếc mắt nhìn. Là ông Hoàng nói cho ngươi sao? Giang Thế Bạch gật đầu. Diệp Đình Vân nhìn qua dược viên, nó ở chỗ nào? Giang Thế Bạch lắc đầu. Ta cũng không biết, bất quá chắc chắn là ở đây đó. Ở bên trong Tiên Vân Chi Cư đã có rất nhiều linh dược như vậy. Những sinh vật sinh ra linh trí như là âm chi mã, nhất định là bỏ thì là bỏ. Diệp Đình Vân gật đầu. Vậy cũng được. Đối phương cũng không rời khỏi Tiên Vân Chi Cư. Cái tiểu động thiên này là một địa phương lớn như vậy, chậm rãi tìm, sớm muộn gì chả thấy. Diệp Đình Vân không quan tâm đến âm chi mã nữa, lúc này lại cảm ứng được một cỗ hơi thở rất đặc thù. Hai người mắt nhìn chằm chằm. Lúc này dường như một cái cây cỏ đang lẩn trốn. Giang Thế Bạch liếc nhìn qua phương hướng ở bên đó, có chút kỳ dị. Thì ra âm chi mã là như vậy. Diệp Đình Vân nghi hoặc. Ngươi không biết sao? Ông Hoàng chỉ nói với ta có một loại đồ vật như vậy, không nói với ta cụ thể ra sao. Thậm chí âm chi mã lại còn rất xinh đẹp, cả người tản ra một mùi hương dược vô cùng đồng đậm. Lúc trước ngươi tự bạo nhiều ông chúa như vậy, không có vấn đề gì chứ? Diệp Đình Vân hỏi. Tuy ông Hoàng vẫn còn, nhưng ông chúa đã chết đến thất thất bát bát, liệu ông Hoàng sẽ nổi điên hay không? Giang Thế Bạch lắc đầu. Không sao đâu, theo như ông Hoàng nói, dược viên đã bắt đầu héo khô, quy mô so với thời kỳ toàn thịnh giảm đi một nửa. Dược viên héo khô không đủ sức để cung cấp cho bầy Hoàng Kim Ong, cho nên không ít Hoàng Kim Ong nguyên bản đã lâm vào ngủ say để giảm bớt tiêu hao thực lực đó. Diệp Đình Vân trừng mắt. Một mảnh dược viên lớn như vậy mà kết quả héo rút lại khó có thể tưởng tượng được. Vậy thời kỳ toàn thịnh của mảnh dược viên này bộ dáng sẽ ra sao? Diệp Đình Vân ở đây còn phát hiện một cái phòng luyện đan. Ở bên trong phòng luyện đan còn có một cái lò luyện khí địa giai đỉnh cấp. Lò luyện khí địa giai đỉnh cấp không thể nghi ngờ là thứ mà các luyện đan sư vô cùng mơ ước. Diệp Đình Vân nguyên bản sử dụng lò luyện đan chỉ là một cái lò luyện đan huyền cấp. Một cái đan lô như vậy vẫn là Diệp Đình Vân phải bỏ ra đến 200 vạn trung phẩm nguyên thạch mới mua được. Luyện đan vốn dĩ là một việc rất tốn tiền, khó trách nhiều đan sư như vậy, nhưng cũng đâu có mấy được đan sư giỏi. Ở bên trong phòng luyện đan có lưu lại một ít đan dược. Một ít đan dược đã mất đi dược liệu, nhưng một ít thì vẫn còn. Tuy còn bảo lưu được dược tính, thế nhưng cũng không rõ là đan dược có tác dụng gì. Hai người cũng không dám dùng tùy tiện. Tiên Vân Chi Cư linh khí vô cùng nồng đậm. Giang Thế Bạch và Diệp Đình Vân quyết định lưu lại đây tu dưỡng một đoạn thời gian rồi nói. Giang Thế Bạch ngồi ở trong phòng tu luyện tràn đầy tin tưởng. Ta cảm giác ta rất nhanh có thể tiến lên đỉnh toàn đan đó. Tiến giai lên toàn đan đỉnh, trở thành tu sĩ bách kiếp, hẳn là sự tình sắp tới. Tiên Vân Chi Cư động thiên này không tính là quá lớn, có mười mấy mảnh linh mạch. Hẳn là vị thánh đan sư kia sau khi tìm được linh mạch rút ra mới thành lập lên động phủ. Thuật lôi kéo linh mạch này chỉ có một ít đại tu sĩ có thần thông mới có thể làm được. Linh mạch không dễ kiếm. Vậy mà một cái động thiên nho nhỏ này lại có đến mười mấy cái linh mạch. Hoàn toàn đây là hành động của bọn thổ hào nhà giàu. Đại khái cũng là vì mười mấy linh mạch này cho nên ở bên trong Tiên Vân Chi Cư mới có một dược viên lớn như vậy. Điều đáng tiếc, những linh mạch ở bên trong Tiên Vân Chi Cư cũng đang dần dần tiêu hao. Dược viên bắt đầu bị héo rút,
hẳn là do linh khí của các linh mạch bị tiêu hao dần hết. Nếu như linh khí bị tiêu hao hết, linh dược ở bên trong cũng sẽ từ từ khô héo. Bất quá điều này cũng không cần quá lo lắng. Ở bên trong, linh dược sở dĩ vẫn có tồn tại là bởi vì không có người đặt chân đến. Nếu như họ tới, thì không bao lâu, dược viên này sẽ bị ăn sạch. Bất quá, nếu như linh thảo ở bên trong dược viên bị lấy sạch, vậy Hoàng Kim Ong sẽ xảy ra vấn đề. Có thể chăn nuôi Hoàng Kim Ong đều là những đại thế lực. Thế lực nào mà nuôi được Hoàng Kim Ong thì khẳng định sẽ trở nên rất giàu có. Giang Thiếu Bạch trên danh nghĩa là người của Tinh Nguyệt Thần Tông. Tinh Nguyệt Thần Tông cũng có mấy đại dược viên lớn. Dược viên luôn để sản xuất linh dược thì không nói, diện tích cũng coi như là đủ. Nhưng nếu như bây giờ có được Hoàng Kim Ong, có đôi khi còn có thể đem ra giao dịch mua bán những sản phẩm của Hoàng Kim Ong, ví dụ như là mật ong chẳng hạn, hoặc là để cho Hoàng Kim Ong đi nhân giống những dược viên. Đây cũng là sự tình rất có lợi. Hoàng Kim Ong trong quá trình đi lấy mật có thể bắt đầu dần dần trưởng thành, trải qua quá trình thụ phấn linh dược, cơ thể lại càng ngày càng tốt. Những thế lực cho thuê dược viên lại có thể có được mật của Hoàng Kim Ong. Thế nhưng sau lưng của Giang Thiếu Bạch không có thế lực lớn chống đỡ. Nếu như cứ đem làm chuyện này, chỉ sợ Hoàng Kim Ong một khi lộ ra sẽ bị người ta điên loạn giành mất. Bất quá đại ca của mình hiện tại ở Long Tộc, ở trong cảnh nội Long Tộc, tựa hồ cũng không có không ít kỳ hoa dị thảo. Không biết có thể đem bầy ong cho là kỳ hay không. Thời điểm lúc trước đánh nhau đã chết không ít ong mật. Tạm thời mà nói, dược viên này miễn cưỡng có thể nuôi được một bầy Hoàng Kim Ong từng này. Diệp Đình Vân đem kiểm tra toàn bộ đồ vật ở bên trong Tiên Vân Chi Cư một hồi, ngoài ý muốn lại phát hiện được ngọc giản ghi lại những tâm đắc luyện đan của vị đan sư kia. Luyện đan truyền thừa không có dễ kiếm, khuyết thiếu một hệ thống đan thuật truyền thừa vẫn là điều mà Diệp Đình Vân cảm giác áy náy bấy lâu. Bất quá sau khi nhận được truyền thừa của vị đan sư này lại chỉ là một bản không hoàn chỉnh. Diệp Đình Vân có chút cầm ngọc giản yêu thích không buông, đôi mắt rất luyến tiếc. Này, cao hứng như vậy sao? Giang Thế Bạch đi lên hỏi. Đương nhiên. Diệp Đình Vân ở Phi Diễm Đại Lục vất vả như vậy, chính cũng chỉ là vì những truyền thừa vụn vặt này. Vì những truyền thừa này hắn đã bỏ ra không ít tiền, thế nhưng càng ngày thì lại càng thay đổi. Đó chỉ là những thứ rất bình thường, còn đây là truyền thừa của một đan sư thánh cấp chứ. Đây không phải là bình thường, mà đây là phát tài, là đại phát tài. Giang Thế Bạch cười cười gật đầu. À, tu luyện là những năm tháng kéo dài dằng dặc. Hai người ở Tiên Vân Chi Cư một năm, điều kiện của Tiên Vân Chi Cư vô cùng ưu việt, điều phối đan dược, cho nên tu vi của hai người rất nhanh đã đẩy lên đến đỉnh toàn đan. Trong một năm nay, Giang Thế Bạch không ngừng tinh luyện linh lực, rèn luyện thân thể, cố gắng điều chỉnh thân thể đến trạng thái tốt nhất. Trong một năm, hắn cô đọng ra không ít tinh huyết, lại rèn luyện thân thể một phen, nguyên khí trong cơ thể lại tăng lên không nhỏ. Một năm sau, hai người tu luyện lâm vào bình cảnh, liền quyết định rời khỏi Tiên Vân Chi Cư. Một tu sĩ toàn đan muốn tiến lên bách kiếp, tâm cảnh là điều rất quan trọng, tài nguyên lúc đó chỉ là phụ. Hai người sau khi tiến lên đỉnh của toàn đan cũng không cảm thấy dự liệu có hướng tiến vào bách kiếp, liền đi ra khỏi động phủ, quay về thánh thành của Phi Diễm Đại Lục. Tiên Vân Chi Cư tin tức được lộ ra, thánh thành đã biến hóa cũng không có quá nhiều. Bất quá biến hóa lớn nhất đó chính là Giang Thiếu Bạch mở quần sáng quảng cáo. Nơi đó có thể nhìn thấy rất nhiều hình ảnh quảng cáo, còn có yêu tộc đang đóng phim. Có không ít tu sĩ tựa hồ hứng thú không nhỏ với yêu tộc. Bộ phim mà yêu tộc đóng còn rất được hoan nghênh. Hai người rảnh rỗi không có việc gì, bỏ ra thời gian đi xem phim của yêu tộc. Quả nhiên là rất kinh người. Điện ảnh ở thời hiện đại làm là tiêu tốn không ít tiền để sử dụng các kỹ xảo, nhưng ở thế giới này thì không cần như vậy. Toàn bộ những cảnh bay lượn, phóng trưởng đều rất chân thật. Giang Thế Bạch ra khỏi rạp chiếu phim có cảm giác như bị chấn động. Này, hai nữ chính ở trong phim đó hình như là Phượng Tộc và Hải Công Chúa. Hai vị đại công chúa tướng mạo sai biệt không nhỏ, đều là những người vô cùng xinh đẹp đến kinh diễm, đánh nhau cũng vô cùng xuất sắc. Này, hình như đó là hai nghệ sĩ mà đại ca đã ký hợp đồng đó. Diệp Đình Vân nói.
Ai, xung khắc như nước với lửa. Hai vị mỹ nữ kia không chừng chỉ là đóng phim đâu.
Diệp Đình Vân bất đắc dĩ cười cười. Bọn họ xem đánh nhau ở trong phim, hai nữ tu đồng thời cùng yêu một nam tu. Nam tu tiếc người này lại muốn người kia, cho nên rất khó xử. Cuối cùng cái gì cũng muốn lấy, thành ra để cho hai nàng đánh nhau, nam tu chịu cô đơn một đời. Diệp Đình Vân thời điểm xem phim nhìn thấy nam tu kia mà vuốt mồ hôi, cùng với hai vị công chúa mà biểu diễn, gia hỏa này khẳng định là rất áp lực. Tuy rằng cốt truyện là hai vị mỹ nữ đều thích nam, thế nhưng hai mỹ nữ biểu hiện ra là thập phần gượng ép. Phượng Vũ công chúa và Hải Tộc công chúa hẳn là có không ít người theo đuổi. Vị nam chính này đi ra ngoài, không chừng là sẽ bị người ta gõ cho u đầu mất. Trở lại Thánh Thành không lâu, liền bắt đầu đi tìm Minh Thu quản sự của cửa hàng Thiên Tề, sau đó đem một ít đan dược gần đây luyện chế bán cho cửa hàng Thiên Kỳ. Minh Thu cùng với Diệp Đình Vân cũng không phải là lần đầu tiên giao dịch, rất nhanh hai bên đã xong.
Lạc đạo hữu cuối cùng cũng trở lại.
Minh Thu cao hứng. Lúc trước Diệp Đình Vân rời khỏi Thánh Thành đã giao dịch một số lớn luyện linh đan cho các cửa hàng. Diệp Đình Vân đem một đán đan dược này chia làm 25 phần. Minh Thu nhịn không được đem đan dược này toàn bộ nộp lên, được cấp trên khen thưởng. Tiếp theo thì cảm thấy không đúng nữa. Diệp Đình Vân đã biến mất, vậy mà cấp trên lại thúc giục thêm nhiều đan dược. Minh Thu không hoàn thành được nhiệm vụ là bị chỉ trách không ít. Bây giờ Diệp Đình Vân đã trở lại, lại đưa không ít luyện linh đan, làm cho Minh Thu thở phào nhẹ nhõm một hơi.
Lạc đạo hữu khoảng thời gian trước biến mất không thấy bóng dáng, là không lẽ cũng đi tìm Tiên Vân Chi Cư trong truyền thuyết sao?
Minh Thu hỏi. Diệp Đình Vân cười cười nói.
Tiên Vân Chi Cư truyền thuyết là của sở hữu thánh đan sư. Chỉ cần là đan sư, làm gì mà không động tâm chứ. Ta tự nhiên là cũng không thể là ngoại lệ.
Ê, tuy rằng là như vậy, tìm cũng đâu có dễ đâu.
Diệp Đình Vân cười cười. Là cũng vất vả, bất quá ta thật sự là không cam tâm đâu.
Ê, chính là như vậy. Ê, tổng bộ Lạc tổng tự hồ đối với Lạc đạo hữu rất coi trọng. Lúc trước còn muốn mời Lạc đạo hữu cùng với mấy đại sư đến Thiên Yêu Đại Lục đó, bất quá vì cửu hoàng tử phản đối cho nên việc này bỏ đi.
Diệp Đình Vân nghe được Minh Thu nói, trong lòng đột nhiên nhảy lên. Có sự tình tại sao? Nghe nói Thiên Yêu Đại Lục có không ít những thứ thiên kỳ bách quái, có không ít linh thảo kỳ diệu. Nếu như có thể đến đó mà nói, thật sự là cũng nên đến xem một chút.
Ê, Lạc đạo hữu nếu như thật sự muốn đi thì sau này nhất định sẽ có cơ hội đó.
Được rồi, như vậy là tốt. Diệp Đình Vân cảm thán trong lòng một tiếng, thật sự là không khéo, vất vả lắm mới để cho Lạc Kỳ chú ý. Cuối cùng lại đúng lúc hắn và Giang Thiếu Bạch không có nhà. Có lẽ Lạc Kỳ hủy bỏ kế hoạch chiêu mộ đan sư không phải là vì cửu hoàng tử phản đối, mà là vì bọn họ không có nhà. Lúc này, ở tổng bộ của tập đoàn Thiên Kỳ dị giới, Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ giật mình.
Cái gì? Muốn ta đi theo Ân Khư?
Ân Khư là một bí cảnh hàng đầu. Lạc Kỳ còn đang muốn chờ thời điểm Ân Khư mở ra, tổ chức người đến Ân Khư thu mua một ít tài nguyên, lại không nghĩ tới hắn lại muốn đi vào trong Ân Khư. Ngao Dạ gật gật đầu.
Nhưng địa phương đó là rất nguy hiểm. Này, ta đi theo ngươi nhất định là sẽ liên lụy đến ngươi.
Ngao Dạ lại cũng vẫn gật đầu.
Đúng vậy, là vô cùng nguy hiểm. Loại người như ngươi đi qua, chỉ sợ.
Ngao Dạ đến đây hơi cúi đầu, cười cười với Lạc Kỳ, lộ ra hàm răng trắng tinh.
Hết, sống không quá nửa ngày.
Lạc Kỳ không để ý đến khiêu khích của Ngao Dạ, nhàn nhạt nói.
Đã như vậy, tại sao lại muốn ta đi theo? Ta tuy chỉ là một phàm nhân ngu xuẩn, nhưng ta cũng rất yêu cái mạng của ta đó. Sự tình nguy hiểm, ta không muốn làm đâu.
Ngao Dạ nói, hắn nếu như không sống được quá nửa ngày, Lạc Kỳ cũng không có tức giận, ngược lại lại có cảm giác rất tán đồng.
Lạc Kỳ đối với ân khư bí cảnh cũng có những hiểu biết riêng. Hắn cảm thấy nếu như hắn đi vào trong đó, có thể sống quá một canh giờ hay không còn là một vấn đề. Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ.
Người thật sự sợ chết sao?
Ngao Dạ buồn bực trợn mắt. Sợ mà như vậy hay sao? Lạc Kỳ đáng lẽ là phải run bần bật mới đúng chứ. Là phải sợ hãi chứ, thậm chí còn phải khóc lóc chứ. Long tộc là hảo hán, đều là không sợ chết. Vậy Lạc Kỳ là loại nào chứ?
Ta sợ chết không phải là chuyện tốt sao? Ít nhất cửu hoàng tử không cần lo lắng ta liên lụy đến cái chết của ngươi chứ.
Lạc Kỳ cũng không quan tâm đến sự rối rắm của Ngao Dạ, thản nhiên mà nói. Ngao Dạ cau mày.
Ta không muốn mang ngươi theo. Bất quá, phụ thân cảm thấy ngươi có thể tiến vào trong ân khư, đến hóa long chỉ ngâm một chút, tăng cường thể chất đó.
Lạc Kỳ nhíu mày, thực lực của hắn cơ bản là dựa vào Ngao Dạ mà lên. Đây là một tai họa ngầm không nhỏ, cực kỳ ảnh hưởng đến tiềm lực. Với tư chất của Ngao Dạ là có hy vọng đặt chân vào ngự không cảnh. Thế nhưng đồng tâm khế ước là một mối quan hệ dây dưa, chỉ sợ đến bách kiếp cảnh đã là đỉnh điểm của Ngao Dạ. Đối với những thế lực hạng trung mà nói, một bách kiếp cảnh cũng đủ để phù hộ một phương. Nhưng đối với Long tộc mà nói, một bách kiếp cảnh cũng chẳng có gì là đáng giá. Thiếu đi một bách kiếp cảnh cũng không ít. Bởi vậy cho nên mới lựa chọn để cho Lạc Kỳ tiến vào bí cảnh ân khư hay sao? Bí cảnh ân khư vô cùng nguy hiểm, nhưng cơ duyên lại trùng trùng. Nếu như vận khí tốt, có thể thoát thai hoán cốt ở trong đó. Lạc Kỳ cúi đầu. Không biết Long Đế là đang suy xét tiền đồ cho Ngao Dạ, hay là cảm thấy sợ Ngao Dạ không tiến giai được lên ngự không cảnh. Chết cũng không có gì đáng tiếc. Hoặc cũng có thể là Long Đế đang có những tính toán của riêng mình. Lạc Kỳ nhíu mày nói.
Nghe nói đi vào trong bí cảnh ân khư, tỷ lệ tử vong là qua 90%.
Ngao Dạ liếc mắt nhìn Lạc Kỳ.
Cho nên ngươi sợ là ngươi chắc chắn phải chết sao?
Không sai biệt lắm, Lạc Kỳ đáp. Ngao Dạ cau mày, vẻ mặt cạn lời.
Lão cha đã nói, hắn sẽ cho ngươi một pháp khí hộ thân, có thể miễn dịch 3 lần công kích của một tu sĩ bách kiếp đó.
Lạc Kỳ lại cau mày. Là 3 lần sao? Ngao Dạ khinh thường bĩu môi.
3 lần còn chưa đủ sao? Ngươi còn muốn bao nhiêu lần?
Lạc Kỳ cười cười. Ngươi cũng biết đó, ta là một phàm nhân yếu ớt ngu xuẩn, ngươi khó có thể tưởng tượng nổi. Nếu như có 10 lần thì càng tốt. Ngao Dạ hừ lên một tiếng.
Ngươi đó, cho dù cho ngươi pháp khí có 10 lần phòng thân cũng chẳng có cái tác dụng quái gì.
Lạc Kỳ gật đầu. Đúng đó, nếu như không thể đi vào là tốt nhất đó. Ngao Dạ ngứa răng, nghiến ken két nhìn Lạc Kỳ.
Thì vào trong bí cảnh, ngươi cứ đi theo sát ta là được.
Lạc Kỳ nghi hoặc.
Ngươi phải bảo vệ ta sao?
Ngao Dạ tức giận.
Ngươi cho rằng là ta đồng ý sao?
Lạc Kỳ cũng không đáp. Là Ngao Dạ là phải nhận mệnh của Long Đế, dù muốn hay không thì đối phương vẫn phải cố gắng bảo vệ mình. Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ. Bí cảnh ân khư hẳn là có không ít những cao thủ giống như cửu thái tử ngươi chứ? Ngao Dạ trợn mắt dương nanh múa vuốt.
Ngươi có ý gì? Ngươi nghi ngờ năng lực của ta?
Lạc Kỳ nhìn Ngao Dạ chỉ nhàn nhạt nói.
À, thì sao nhỉ? Là ta sợ chết đó.
Hắn rất vất vả mới đến được dị giới, cũng rất vất vả mới có được tin tức của đệ đệ, còn chưa kịp nhìn mặt nhau. Ngao Dạ nghiến răng kèn kẹt, qua một lúc lâu mới nhụt chí.
Ê, ta đúng là xui xẻo tám kiếp, tự nhiên lại đi khế ước đồng tâm với cái tên phế tải như ngươi chứ.
Lạc Kỳ gật đầu tán thành. Đúng vậy đó, là ngươi xui xẻo đó. Ngao Dạ nghiến răng trợn mắt. Cái tên Lạc Kỳ này, ngày hôm nay ngươi ăn phải củ giấy hay sao mà cứ cãi ta vậy chứ? Còn mẹ nó.
Hết chương 332, hết tập 61. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.